thế giới giữa hai cuộc đại chiến. Đây là chủ đề của một Thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Mẹ hiện ra cho ba trẻ em một đồng tại Fatima, Bồ Đào Nha, lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Tháng 11 năm đó, cuộc cách mạng tháng 10 Nga đã đưa những người cộng sản lên cầm quyền tại Nga và trở thành mối đe dọa cho toàn thế giới. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Thế chiến thứ nhất chính thức kết thúc. Nhưng hậu chấn của cuộc thế chiến này đã mang lại không biết bao nhiêu thay đổi trên thế giới. Hàng triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến, và mạng sống con người cũng vẫn tiếp tục bị đe dọa khi Âu Châu rơi vào kiệt quệ vì chiến tranh. Toàn bộ khối Đông Âu dậy sóng, và chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu thò ra nanh vuốt của nó. Tại Tây Âu, nước Đức bắt đầu hồi phục từ những đổ nát, và có lẽ sẽ tiếp tục đe dọa thế giới một lần nữa. Chỉ có Hoa Kỳ thoát khỏi cuộc chiến và ngày càng hùng mạnh hơn. Quan niệm về dân chủ của nước này xem ra là chìa khóa cho tương lai của cả thế giới. Các chế độ độc tài tại Âu Châu đã bị quét sạch và được thay thế bằng những nền dân chủ mới. Tiếc thay, nhiều nước lại trở thành miếng mồi ngon cho chủ nghĩa độc tài phát xít. Và như vậy, châm ngòi nổ cho đệ nhị thế chiến. Hòa bình tiếp theo đệ nhất thế chiến không những giúp chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh khác và góp phần vào việc phát triển chủ nghĩa cộng sản, mà còn trực tiếp thù nghịch với Công giáo. Nước Ý ngày càng tỏ ra xa cách với Giáo hội. Dù vậy, Đức Giáo hoàng vẫn làm tất cả những gì có thể làm được để đẩy mạnh tinh thần hòa giải. Tại nhiều nơi khác trên thế giới, Giáo hội phải trải qua nhiều cuộc bách hại tàn khốc. Tại Mexico chẳng hạn, nhà cầm quyền mở ra những cuộc tấn công không nhân nhượng, nhắm vào các tín hữu Công giáo. Trong giai đoạn này, Giáo hội tại Bồ Đào Nha hưởng được một thời gian yên ổn ngắn ngủi. Nhưng khi Tổng thống nước này bị ám sát và nhiều cuộc đảo chính xảy ra thì đất nước này phải rơi vào tình trạng bất ổn. Cho đến năm 1926, khi một chính phủ độc tài do ông Salazar làm thủ tướng lên cai trị. Tại Đức, năm 1919, chính thể dân chủ tự do đã được thiết lập. Tuy nhiên, tự ái dân tộc vẫn tiếp tục được vuốt ve tiếp theo sự bại trận trong đệ nhất thế chiến. Hitler đã bắt mạch được lòng dân Đức. Ông cổ suý cho một thứ chủ nghĩa đề cao dân tộc Đức. Từ thập niên 20 trở đi, nước Đức bị thống trị bởi chủ nghĩa dân tộc quá khích và sự thù hận đối với người Do Thái. Tại Nga, nhà nước Cộng sản do Lenin thiết lập, tuy có bị chống đối trong những năm đầu, nhưng đã dần dần củng cố và bắt đầu gieo rắc khủng bố khắp nơi, trong nước cũng như ngoài nước. Năm 1920, quân đội Nga nhắm vào lãnh thổ Ba Lan. Những người Cộng sản Nga tin rằng nếu Ba Lan đầu hàng, thì phần còn lại của Âu Châu, mệt mỏi vì chiến tranh, cũng sẽ từ từ rơi vào móng vuốt của họ. Sự thất bại tưởng là điều không thể tránh khỏi đối với người Ba Lan. Tuy nhiên, như một phép lạ, các lực lượng Ba Lan do tướng Pinsuski chỉ huy đã phản công và đẩy lui Hồng quân Nga tại sông Vistula, gần thủ đô Warsawa, vào tháng 8 năm 1920. Quân đội Nga đành phải rút lui. Như thế, Ba Lan thoát khỏi cuộc xâm lăng của Nga trong gần 20 năm. Một lần nữa, người ta thấy rằng Ba Lan đã đóng vai trò chủ yếu trong việc ngăn ngừa cho Âu Châu khỏi bị xâm lăng và tàn phá. Trong khi đó, tại Nga, những sai lầm chồng chất của chủ nghĩa cộng sản đã dẫn đến nạn đói, khiến cho hàng triệu người Nga phải chết đói và chết rét trong mùa đông năm 1921. Lenin qua đời năm 1924, có lẽ bị Stalin ra lệnh đầu độc. Nhưng vào thời điểm này, chế độ Cộng sản độc tài đã được thiết lập một cách vững chắc trên toàn nước Nga. Sự chiến thắng của chủ nghĩa Cộng sản tại Nga càng khiến cho những người Cộng sản tại các nước khác tin rằng một cuộc cách mạng trên toàn thế giới là điều có thể thực hiện được. Chính niềm tin này đã dẫn đến việc thành lập Đệ Tam Quốc tế, hay còn gọi là Comintern, tức Tổ chức Cộng sản Quốc tế, ra chỉ thị cho mọi đảng Cộng sản trên khắp thế giới, trói chặt họ lại với nhau và thúc đẩy họ thực hiện cuộc cách mạng Cộng sản bằng mọi giá. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 được bầu làm chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ vào tháng Giêng năm 1922. Ngài là người đã cùng với Mussolini ký tên vào Hiệp ước Laterano. Qua đó, Vatican đã được thừa nhận như một quốc gia. Ngài lãnh đạo giáo hội trong một giai đoạn đầy khủng hoảng trên thế giới. Ngài xem những vấn đề thế giới như một đe dọa sâu xa cho các lý tưởng Kitô giáo. Một cách đặc biệt, Ngài thấy trước hiểm họa khủng khiếp của hai chủ nghĩa phát xít và cộng sản. Ngài đã thẳng thừng lên án hai chủ nghĩa này trong các thông điệp được ban hành trong thập niên 30. Năm 1931, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Đức Leo thứ 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum, tức những vấn đề mới của xã hội, Ngài phê bình việc giới công nhân bị đối xử như sự vật, lên án chủ nghĩa kinh tế tự do cũng như chủ nghĩa xã hội, và kêu gọi trả cho người công nhân một đồng lương công bình. Năm 1925, 8 năm sau cuộc hiện ra tại Fatima, Lucia, một trong 3 trẻ em một đồng được Đức Mẹ hiện ra, đã được 18 tuổi. Chị đã trở thành một thỉnh sinh trong dòng thánh nữ Dorote tại Pontevedra, Tây Ban Nha. Ngày thứ Năm, mùng 10 tháng 12 năm đó, mẹ Maria cùng với Hài Nhi Giê-xu đã hiện ra với chị một lần nữa. Chị kể lại rằng Đức Mẹ đã đặt tay trên vai chị và chỉ cho chị thấy trái tim của mẹ được bao bọc bằng những gai nhọn. Hài Nhi Giê-xu lên tiếng trước như sau: "Hãy thương xót trái tim của mẹ cực thánh của con. Trái tim này bị những gai nhọn là sự vô ơn của loài người đâm thấu qua từng phút từng giây, và không có ai buồn tháo ra những gai nhọn ấy bằng một sự đền tạ nào." Sau đó Đức Mẹ nói: "Con gái của mẹ, hãy nhìn vào trái tim mẹ bị những gai nhọn của vô ân và lộng ngôn của loài người đâm qua. Ít ra còn có con để an ủi mẹ. Con hãy cho mọi người biết rằng mẹ hứa sẽ nâng đỡ trong giờ sau hết và ban muôn ân cần thiết cho tất cả những ai giữ năm thứ bảy đầu tháng liên tiếp bằng cách xưng tội, rước lễ, lần chúa mân côi và sống với mẹ 15 phút bằng cách suy niệm các mầu nhiệm kinh mân côi cũng như đền tạ cho mẹ." Tháng 2 năm 1926, Hài Nhi Giê-xu lại hiện ra cho chị Lucia một lần nữa để khuyến khích chị quảng bá việc sùng kính này. Ngày 13 tháng 6 năm 1929, Đức Mẹ cũng hiện ra cho chị vào giữa lúc chị đang làm giờ thánh trong nhà nguyện của nhà dòng tại Tuy bên Tây Ban Nha, và cũng kêu gọi chị quảng bá việc đền tạ trái tim Đức Mẹ. Chị Lucia đã kể lại những lần hiện ra của Đức Mẹ cho vị linh hướng của chị. Chị cũng cho biết rằng có lần Chúa Giê-xu cũng đã hiện ra với chị và nói rằng thế giới đã không lắng nghe lời của Ngài. Nước Nga sẽ gieo rắc kinh hoàng trên khắp thế giới. Lời này đã trở thành sự thật trong suốt 70 năm dưới chế độ Cộng sản tại Liên Xô, 50 năm tại Đông Âu, và hơn nửa thế kỷ qua tại các nước khác. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.